Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Thành phố Thái Nguyên, đường phố đẹp hơn vì đã có hoa. Bài của nhà báo Minh Hằng đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Đối nhân xử thế. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ một thị xã nhỏ bé gồm 4 khu phố, 2 thị trấn và 6 xã với 140.000 dân. Trải qua 51 năm dựng xây và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã khẳng định vị thế quan trọng của mình là đô thị loại 1, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Bộ mặt đô thị của Thái Nguyên cũng không ngừng thay da đổi thịt, ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Bất cứ công dân Thái Nguyên nào cũng có thể tự hào về bề dày lịch sử và văn hóa của thành phố này. Thành phố Thái Nguyên, đường phố đẹp hơn vì đã có hoa là cảm nhận, đồng thời cũng là đầu đề bài viết của nhà báo Minh Hằng đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dạo này tôi có thêm một thói quen mới. Dạo qua đường tròn trung tâm thành phố một lượt trước khi về nhà. Lý do qua đây của tôi là để nhìn hoa. Bỗng dưng có một vườn hoa đủ màu sắc bên đài phun nước. Ngắm nghía một chút, tôi thấy lòng thư thái sau một ngày tất tả vì công việc. Vì thường xuyên qua lại nơi này, nên tôi phát hiện có một loài hoa mới thay thế xạ yến thảo đã chớm tàn. Khoảng 10 giờ sáng là những bông hoa nhỏ như cúc áo vàng óng, khoe sắc rực rỡ nhất. Màu vàng lăn tăn hòa với màu xanh mỡ của cỏ, làm lòng tôi ngân lên một giai điệu thật rộn ràng. Là người sinh ra và lớn lên ở thành phố này, tôi yêu từng gốc cây, từng mái nhà, quan tâm đến từng đổi thay dù nhỏ. Tôi thấy vẻ đẹp của hoa lá không chỉ có khi ta nhìn xuống, mà còn ở tầm nhìn ngang và ngước lên cao. Đấy, nhìn xuống là những họa tiết vẽ bằng cây, bằng hoa ở các đảo tròn, gang thép, Bắc Nam, Tân Long, Trung Tâm. Nhìn ngang là những dải phân cách cây xanh tạo tán đều tăm tắp ở đường Hùng Vương, Đội Cấn, Cách Mạng Tháng 8, Bắc Cạn, Nguyễn Du. Đã có lúc đi trên các ngả đường thành phố, tôi có cảm giác đang trôi trên một dòng sông hoa bồng bềnh khi ngước lên ngắm màu tím bằng lăng, đường Phan Đình Phùng, màu đỏ tươi Phượng Vĩ, đường Đội Cấn. Đắm mình trong hương hoa sữa nồng nàn, đường Hùng Vương, hoặc ngẩn ngơ hít hà mùi thơm mong manh của hoa xấu, đường Dương Tự Minh. Bàn tay nào đã góp phần làm nên vẻ đẹp này? Tôi được chỉ dẫn đến Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên. Ở đây, tôi đã gặp những con người đang âm thầm chi chút cho thành phố đẹp dần lên. Hóa ra, ban mới được thành lập được hơn một năm, được tách ra từ Phòng Quản lý Đô thị. Việc thành lập ban là học tập mô hình của tỉnh Quảng Ninh. Đến nay trên toàn quốc mới có 2 thành phố có Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị là Hạ Long và Thái Nguyên. Điều này nói lên khao khát để có diện mạo đẹp hơn của những người lãnh đạo thành phố mình. Nhưng cũng là điều khó khi mô hình còn mới và ít nên chưa có cơ chế chung, đành vừa làm vừa học và rút kinh nghiệm dần. Trưởng ban Phạm Văn Toản là người đã qua nhiều vị trí công tác. Anh có thời gian làm phó giám đốc công ty cổ phần đô thị, nên thấu hiểu các công việc để có một thành phố sáng, xanh, sạch đẹp. Khi thành lập ban, mong muốn của lãnh đạo thành phố cũng như của anh em chúng tôi là thành phố phải nhuận sắc hơn. Trong hoàn cảnh kinh phí hạn hẹp, chúng tôi đã tìm ra cách làm để ít tiền nhưng vẫn được sinh. Anh Toản nói, phó ban Tạ Văn Thán thì quan tâm đến bài toán kinh tế. Công việc nhiều lên nhưng kinh phí thì không tăng. vẫn mức tiền 8 tỷ đồng trên năm dành cho việc chăm sóc, duy tu cây cảnh, cây xanh, cắt tỉa, nhổ cỏ, thuê bảo vệ công viên, đài tưởng niệm, nghĩa trang. Nhưng chúng tôi đã làm được nhiều việc hơn. Trước đây ở các đảo tròn, chủ yếu trồng cây lá màu như ngũ sắc, vàng anh, tía tô. Nay cây đã già cỗi, nên chúng tôi thay thế bằng cây non và mạnh dạn đặt thêm hoa. Chơi hoa thực ra không quá tốn, nhưng phải luôn chăm sóc để hoa tươi đẹp, thay thế kịp thời khi hoa hết tuổi. Vất vả hơn một chút thật, nhưng bù lại, thành phố mình có thêm một nơi lãng mạn để người dân vui chơi, chụp ảnh. Anh Thán đưa cho tôi xem các mô hình phối cảnh bồn hoa ở các khu vực Chợ Thái, Tượng Đài Võ Nguyên Giáp, Tám Đèn, Đường Đội Cấn. Xem trên bản vẽ, rồi tản bộ tận nơi ngắm nhìn, tôi thấy cái hiện hữu bằng hoa, bằng lá đẹp hơn trên giấy nhiều. Các loại hoa cây bỏng cảnh, mắt nai, mẫu đơn, chuỗi ngọc thường được chọn trồng ở tâm điểm của các bồn vì độ bền và màu sắc phù hợp phối cảnh chung. Cùng với đèn chùm, đài phun nước, khu vực giải phân cách đường Đội Cấn thực sự là điểm nhấn được thành phố trau chuốt kỹ lưỡng. Từ khi thành lập ban, việc giám sát các công đoạn chặt chẽ hơn. Chúng tôi là bên A, thuê bên B là công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị, thực hiện theo ý tưởng. Anh Toàn nói, vậy là các anh không chỉ là nhà kinh tế, nhà cây học, mà còn phải có con mắt họa sĩ để phối cảnh cho đẹp, hài hòa. Tôi đùa. Để thực hiện các bản thiết kế như chị vừa thấy, chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ với các kiến trúc sư, hội sinh vật cảnh, công ty cổ phần môi trường và các phòng ban chuyên môn của thành phố. Cứ ví như cả thành phố là một bức tranh, mọi đường nét, màu sắc trên đó phải hài hòa, cân đối mới làm nên vẻ đẹp chung. Tuy nhiên, những gì làm được mới là khởi đầu. Mong muốn của ban là có thêm một số đảo hoa mới ở ngã Ba Đán, cổng trường Lương Ngọc Quyến, bờ đê sông Cầu, khu vực đài tưởng niệm Túc Duyên. Chúng tôi không muốn đô thị còn chỗ cho cỏ mọc tự do, mà thay vào đấy là hoa và cây tạo hình, tạo tán. Điều chăn trở của chúng tôi là thành phố mình còn ít cây xanh, cây cảnh, nhất là vườn hoa sông Cầu. Tên là vườn hoa mà không có hoa. Chúng tôi đã nêu ý tưởng để không chỉ vườn hoa sông Cầu mà nhiều đường phố có hoa. Đó là trồng hoa trong chậu và di chuyển các chậu hoa này đến các địa điểm khi cần thiết. Anh Toàn làm phép tính. Nếu được bổ sung kinh phí, chúng tôi sẽ làm một loạt chậu hoa di động. Vừa tiết kiệm kinh phí, không phá vỡ các bồn hoa, cây cảnh đã trồng. Không tốn quỹ đất mà thành phố vẫn có hoa. Tôi gật gù đồng tình với ý tưởng khá thông minh này của các anh lãnh đạo ban. Dẫu biết thành phố mình còn nghèo, chưa chơi sang được như Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội. Nhưng tôi hy vọng với trách nhiệm và tình yêu dành cho nơi này, các nhà lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm hơn đến môi trường sống, để thành phố mình không chỉ trong lành mà còn mơ mộng, nên thơ như mong ước của bao người. Trong đó có tôi.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mấy núi thùa nào xa, nương chè xanh xanh đến mượt mà. Về quê hương anh về nơi đầu xuôi, giữa tươi xanh muốn hát lại đời chiều. trong mơ ở một miền quê nửa đông nửa núi, để anh khát cháy lòng nơi đầu suối Thái Nguyên ơi. Sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết mỗi sáng chiều quê một thoáng quê hương bóng chiều cuột núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở đôi chập trùng mấy núi thùa nào xa, nương chè xanh xanh đến mượt mà về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại tình gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối, mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Trong mơ ở một miền quê nửa đông nửa núi, để anh khát cháy lòng nơi đầu suối Thái Nguyên ơi. Sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết mỗi sáng chiều quê
Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Đối nhân xử thế. Nhận được điện của Tú: "Cháu đã làm xong nhà mới, cậu lên chơi với cháu một thời gian." Tôi mừng lắm, chẳng cần biết chức tước này của nó cỡ nào, vì tôi đâu có mong nó làm to mà nhờ vả. Cái chính là lúc bé, nó vốn là đứa mải chơi, nghịch ngợm. Bà chị tôi không dạy nổi, nên nhờ tôi dạy dỗ. Tú chỉ sợ cậu, không nghe ai. Lớn lên mới học hết cấp 3, sò gái gầm, suýt bị bọn con trai phố huyện nện cho. Không dưới chục lần, tôi phải đến các trường để xin. Lúc Tú vào đại học thì tôi đã nghỉ hưu, chuyển nhà theo con về quê. Biết là Tú sau khi học xong đại học nông nghiệp được bố vợ tương lai nâng đỡ nên về công tác ở ủy ban huyện. Tú lấy vợ có con, sự nghiệp lên như diều. Đã lâu Tú chẳng nhớ đến cậu, nay có chức có quyền, nhớ đến cậu cũng là đạo lý ở đời. Tú ra tận ga tàu đón tôi. Ngồi trên xe, tôi lâng lâng cảm giác sung sướng, pha một chút hãnh diện, vì đã góp phần nào cho sự học hành thành danh của thằng cháu hôm nay. Đi qua cái cổng kiên cố, chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự 5 tầng lộng lẫy giữa khu đất có rễ mấy trăm mét vuông. Tôi thực sự choáng ngợp. Tú cười: "Cậu thấy lạ phải không? Chắc quê ta chưa có nhà nào như của cháu. Còn ở đây chỉ vào loại xoang, các anh ở tỉnh nhà còn xa gấp mấy chục lần." Tôi cố tỏ ra bình thản để Tú không nhận thấy cái bất ngờ trong đôi mắt tôi. Cái giọng tự mãn, kiêu ngạo kia không biết có từ bao giờ. Nó lại được phát ra trước mặt tôi, người đã từng có chục năm vất vả dạy dỗ. Chắc là trước mặt người dưới tầm, thì còn hơn thế. Tú đãi tôi bữa cơm thịnh soạn, rượu ngoại chính cống, các món đặc sản trên rừng dưới biển có đủ cả. Đến lúc rượu ngà ngà, tôi mới dò hỏi: "Thế bây giờ anh đã làm đến chức gì rồi?" "Dạ, cháu mới lên đến chức chủ tịch huyện." Tôi hơi giật mình. Lần này thì Tú nhận ra. "Sao cậu giật mình? Thế cháu không xứng đáng hay sao?" "Không, tôi chỉ bị bất ngờ vì nhanh quá mà thôi." "Cậu lại không rõ cơ chế mới rồi. Cấp trên thấy khả năng cháu thì đưa lên. Trên kéo hơn dưới đẩy mà cậu. Cháu có thằng bạn còn lên nhanh đến nỗi tuột cả dép ấy chứ. Cháu thì đã ăn thua gì?" Tôi thấy nóng mặt, mạch máu bên thái dương giật giật. Định đem lối dạy dỗ lúc xưa ra, nhưng vợ Tú biết ý, bưng đĩa dưa hấu lên. "Nào, con mời ông và anh ăn quả cho mát ạ." Trước khi lên giường, tôi đã định bụng sớm mai sẽ về quê ngay. Nhưng đến sáng hôm sau ngủ dậy lại thay đổi ý định. Phải xem một quan chức cấp huyện đang ở trên đỉnh cao nó thế nào. Không phải chờ lâu, tối hôm sau vừa ăn cơm xong thì có ông khách đến, trông sáng đi vào và cái túi xách theo. Tôi đoán là người đó đang nhờ vả gì. Ông khách cúi chào Tú rồi mới quay sang tôi hỏi: "Dạ con chào ông, nghe nói ông mới ở quê ra, còn có chút quà đến thăm sức khỏe ông ạ." Tôi vừa định xua tay thì Tú cướp lời: "Đây là cậu ruột tôi. Không có cụ dạy bảo thì tôi đâu có ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã đến thăm." Ông khách ra về, tưởng chuyện chỉ có thế. Ai dè hôm sau nữa, có đến hàng trăm người đến chơi, làm tôi mỏi cả tay bắt, ù cả tai bởi lời chúc mừng thăm hỏi. Tất nhiên ai cũng có quà, chỉ có điều quà gì thì tôi đâu có biết. Cũng chả có gì phải nghĩ ngợi. Họ có được thái độ như vậy cũng là chuyện bình thường. Chả gì tôi cũng là cậu ruột của chủ tịch huyện cơ mà. Tự nhiên cũng thấy oai oai. Đứa cháu dâu tôi thì cười nở mày nở mặt. Nó cất cái túi quà vào buồng nhanh như tia chớp. Được mấy hôm nhà vắng, nằm trên tầng xem tivi mãi cũng buồn. Tôi lững thững ra phố chơi. Trông thấy quán để nước chè hảo hạng, tôi bước vào. Trong quán cũng có vài ba người. Tôi có ý bắt quen với cụ chủ quán. "Dạ, quán ta đông khách chứ cụ?" Chủ quán nhìn tôi đoán: "Chắc cụ mới ở nơi khác đến. Quán tôi cũng tạm tạm, đủ kiếm mớ rau bỏ gạo qua ngày. Cốt là ở cái lương thiện, để anh em còn đến mà tâm giao. Phố ta cũng nhà cửa khang trang cụ nhỉ?" "Vâng, cũng mới lên thôi. Nhưng dân thì ăn thua gì, phải là quan chức mới giàu. Cụ cứ nhìn ngôi nhà chủ tịch huyện kia kìa. Nhất vùng đấy. Tiêu chuẩn đất cũng vài trăm mét vuông, ai bì được. Nhưng nhà nước quan tâm thì dân mới có chứ ạ." "Thì đương nhiên, nhưng trên càng rót xuống, lãnh đạo càng giàu. Ví như con đường gần km này vừa cải tạo, trên cho 15 tỷ, nhưng có khi vào công trình chỉ chục tỷ, còn 5 tỷ vào túi các ông ấy, rồi còn ABC gì đó thì có trời biết. Nhưng độ này cũng im im vì đang kiểm điểm theo nghị quyết 4 mà." Uống vội chén nước, tôi đứng lên về nằm nghỉ. Nếu cứ nghe các chuyện này, chắc sẽ vỡ đầu mất. Ở quê tôi, người dân không thế. Họ rất ít nói vì còn đồng áng lúa màu. Nhưng họ đã nói là rành giọt, củ khoai là củ khoai, con hến là con hến. Không vơ đũa, cũng không chém bừa, nhưng nhát nào, xa nhát đó. Nghĩ đến Tú, tôi bỗng lo cho nó. Sống trong cơ chế thị trường này, liệu có ra khỏi vòng cám dỗ hay không? với tác phong này thì sẽ đi đến đâu? Liệu dạy bảo nó có nghe không? Có lẽ phải chờ dịp mà khuyên bảo. Tối đó ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Tú tỏ ra rất vui, miệng luôn nở nụ cười. Uống nước xong, Tú ngồi lại gần tôi cười bảo. Cậu này, có việc này, cậu phải giúp cháu mới được. Chả là huyện đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập. Cậu làm cho cháu một bài thơ, để cháu phổ nhạc, trò hoành tráng. Tôi chưa trả lời, vì chợt nghĩ đến một bài báo nào đó nói, bây giờ lãnh đạo thích làm nhà thơ, nhạc sĩ, thích nổi tiếng toàn diện. Chắc là Tú cũng không phải ngoại lệ. Thấy tôi ngồi im, Tú dục tôi mới trả lời. Cái này là anh gãi đúng khả năng của cậu rồi đấy. Ở quê cậu là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của xã đấy. Nhưng anh phải cho cậu cái nội dung mà có cần ngay không? Quá dễ. Cháu đưa cậu quyển lịch sử đảng bộ. Cậu viết cho cháu 3 ngày là xong. Chỉ cần 20 dòng là đủ. Tôi bằng lòng ngay. Kể cũng thú vị. Bây giờ có một bài hát có tên mình thì thật là sung sướng. Nay mai khoe cả xã thật là hãnh diện. Đúng 3 ngày sau tôi đưa bài thơ cho Tú. Nó khen hay rồi cầm đi luôn. Một tuần sau nó đem về một cái đĩa nhạc. Cho vào đầu đĩa nó bấm. Lời giới thiệu nghe sành sọt. Mời các bạn nghe bài hát Bài ca truyền thống huyện Sơn Điền, nhạc của Lê Nam, lời thơ Nguyễn Minh Tú, chủ tịch huyện. Tiếng nhạc, tiếng trống rộn ràng mà tôi nghe phập phùng. Rõ ràng, lời của mình mà lại là lời của nó. Sao nó không bảo trước với tôi nhỉ? Mà cũng đúng, tôi là ai cơ chứ? Đưa tên vào, quá là vô duyên, ai vỗ tay. Có khi họ còn chê ỏng chê eo. Còn của chủ tịch huyện thì lại khác. Bài hát chấm dứt, nó lấy cái đĩa nhạc đưa cho tôi rồi cười lớn. Cháu cũng có sửa đi đôi chút, cắt vài câu. Cậu cầm về cho mọi người thưởng thức. Mà cậu ạ, kỳ này cháu đi công tác hơi lâu. Ngày mai cháu cho xe đưa cậu về quê. Lúc nào rỗi, cháu lại đón cậu lên chơi. Cậu thông cảm, làm chủ tịch khổ thế đấy cậu ạ. Tôi thấy nhẹ cả người. Đang định xin nó cho về, nó lại chủ động. Thằng cháu tôi thật tâm lý. Tâm lý là phải, vì đã học hành để có trình độ của một người đứng đầu huyện rồi còn gì. Nó thật biết đối nhân xử thế. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc truyện ngắn Đối nhân xử thế của tác giả Nguyễn Đình Tân, tôi nhớ một câu danh ngôn đã từng đọc. Đừng đợi đến ngày mai để sống tốt hơn, mà hãy bắt đầu từ hôm nay để trao tặng những điều tốt đẹp nhất cho con người và cuộc sống. Để khép lại chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Người ơi hãy về, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
Xa thật xa, tu hát ru lòng ta. ướt vai gầy áo mẹ. Hãy thương hỡi người trưa vắng lũy tre rì rào, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta người ơi người.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.